This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ là những bản tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay từ Dallas ước ác. Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng hôm nay có khỏe không?
Chào quý thính giả của đài 1160 AM, gọi là chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không? Có gì mới không? Em thi binh qua rồi, lên ký chưa?
Có lẽ là nhiều khi Thanksgiving thì qua rồi, cũng đã ăn rồi, nhưng mà ký không lên là chắc tại ở nhà cầm cái phone lướt shopping nhiều quá, cho nên ăn đâu là cũng vào đấy thôi. Anh Tiến Dũng ơi, còn anh Tiến Dũng thì sao?
Không, cũng bình thường, trở lại những ngày tháng bình thường. Lễ rồi cũng sẽ qua, cái thưa vị. Không có gì hấp dẫn lắm. Đặc biệt về năm nay thì có những cái gọi là mình cũng thận trọng về sự mua sắm chút xíu. Sao Black Friday vừa rồi thì Mai Trâm có mua được gì không? Có mua được gì sale không?
Mai Trâm nhớ là Mai Trâm có nói đến cái vấn đề này tuần vừa rồi, là hình như không chờ đến Black Friday mới shopping được, anh Tiến Dũng. Tại vì những cái cơ sở bán hàng, những cái cửa tiệm bán hàng bây giờ họ rất là nhanh tay lẹ chân, là có nghĩa là 10 ngày trước hay là 1 tuần, 2 tuần trước Black Friday là họ đã gửi email rồi, mình không cần phải đi ra tiệm. Và là mình có thể là shop tơi bời tưng bừng 10 ngày hay là 2 tuần trước cái lễ, cái ngày Black Friday rồi. Và đến bây giờ hình như email vẫn gửi, mình vẫn nhận mỗi ngày là Cyber Monday vẫn còn đó. Mai Trâm không biết là anh Tiến Dũng có nhận những cái email của Cyber Monday tới ngày hôm nay vẫn còn không?
Gọi là everyday, trước đó là cả tháng rồi đã nhận rồi. Cyber Monday, Black Friday sale hôm nay bắt đầu rồi. Và càng ngày thì họ, Tiến Dũng cũng gửi vị cái thông tin này trước đây rồi. Tức là những cái cơ sở thương mại họ đã overestimate, họ nghĩ rằng ngày năm nay thì người dân sẽ tiêu xài nhiều lắm, họ đã mua hàng gọi là over cái inventory. Nhưng mà thôi mình chờ xem, tại vì có gì vị thì nói rằng không biết có đúng hay không, mà dù cũng đang nghi ngờ điều đó nữa, để mình coi trong những ngày sắp tới như thế nào. Tại vì thông tin này dùng base những cái report từ những cái cơ quan truyền thông, nhưng mà mình chờ coi trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào, có đúng như vậy không. Chẳng hạn như chúng ta sẽ mua đồ sale everywhere rẻ vô cùng thì thật sự cái report còn hoàn toàn đúng, tại vì qua cái lượt sale này mà còn đồ nhiều quá thì bắt họ với là Việt Nam gọi là xả hàng ha. Cái gì ra cái câu nói là gọi là xả hàng, cái thưa vị, giống như người ta xả lũ vậy đó. Thì chúng ta chờ xem ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó có những con số màu đỏ, những con xanh, chẳng hạn như là về những technology AI, công nghệ về trí thông minh nhân tạo vân vân thì nó là giảm. Trong cái đó thì cái report của sự mua sắm của người dân Hoa Kỳ là tăng lên, làm cho cái Dow Jones nó lên đến 272 điểm, hiện tại là 35.703 điểm. Nasdaq thì giảm 71 điểm, 14.186 điểm. S&P 500 thì giảm 2 điểm, 4.547 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 23 xu 79 đồng lẻ 9 xu cho một thùng dầu thô. Và vàng thì giảm 14 đồng 70 xu, 2.052 đồng 40 xu cho một ao vàng, cái tụi. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 7.02%, và lãi suất 30 năm là 7.73%, cái tụi. Sáng nay thì vàng mua vào là 72.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 73.800.000 đồng cho một lượng, cái tụi. Bản tin đầu tiên thì chúng xin mời vị nói về consumer spending. Để nói sao cho chúng ta dễ hiểu rằng cái report này thì cũng thấy nó hơi cái gì đó, nó không có parallel. Nhưng mà Dũng sẽ gợi vì thấy như thế này. Sáng hôm nay thì Bộ Thương mại cho biết rằng cái inflation nó đã tăng lên 0.2%, tức là 3.5% hiện tại bây giờ. Trong khi đó thì họ cho biết rằng người dân Hoa Kỳ ít đổ xăng lại. Người dân Hoa Kỳ cũng ít mua sắm lại. Và cái unemployment nó cũng tăng lên. À, cái tăng lên chỗ này là họ nói rằng nó increase đến 7.000 người. Hiện tại là 218.000 người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 25 tháng 11. Cái vấn đề ở đây là họ nói rằng khi có số người bị thất nghiệp là nó theo mùa. Tí Dũng hoàn toàn không đồng ý với họ là theo mùa, tại vì cái mùa này là người ta phải đi xin việc làm nhiều lắm. Nhiều cơ sở thương mại, chẳng hạn như là Best Buy, hoặc là Target, hoặc là Home Depot, là Lowe's, Walmart, mướn người rất là nhiều, tại vì cái mùa này là mùa shopping. Thanksgiving, nội mua, bắt đầu mua xong đến Christmas, rồi đến New Year nữa, và sau đó xả hàng luôn. Thì tháng 1, cuối tháng 1 là cái tháng mà lay off mới là đúng. Bây giờ bị lay off 7.000 người mà họ nói theo mùa thì Dũng nghĩ là không có đúng. Quý vị đồng ý không? Hiện tại chúng ta đang rất cần nhân viên để bán trong những cái ngày lễ lớn này, đúng không? Như vậy thì cái câu này thì nó hoàn toàn đều không có đồng ý với Bộ Lao động ha. Trong khi đó thì một cái bản tin mà Dũng thấy rằng nó hơi hoang mang chút, đó là một cái cuộc phỏng vấn giữa hai người, mà hai ông này thì cũng rất là giỏi. Một ông tên là Kiyosaki và một ông tên là Jim Clark. Ông này là CEO của một cái nó gọi là Republic Monetary Exchange, tức là về tiền tệ quốc tế gì đó. Nó đơn giản là như vậy. Thì cái cuộc họp này nó xảy ra vào November 24, tức là vào ngày 24 tháng 1 vừa rồi. Thì hai bên nói qua nói lại là theo cái tình hình của Hoa Kỳ hiện tại, đặc biệt với chính phủ, thì theo như ông Jim Clark thì what you think about it, thì ông này nói rằng thật sự ra nếu mà cái khách quan mà nhìn nó thì ông nói rằng Hoa Kỳ họ không có đủ can đảm để mà declare, tức là tuyên bố rằng chúng tôi phá sản. Tôi nhắc lại là chính phủ Hoa Kỳ nha, chứ không phải là quốc gia Hoa Kỳ. Đừng có nghe lộn rồi Trái Tiêu Dùng. Chính phủ Hoa Kỳ không có đủ can đảm để nói rằng chúng tôi bankruptcy. Cái quốc gia Hoa Kỳ giàu lắm, cái vị người dân Hoa Kỳ vẫn còn rất là giàu, giàu lắm luôn, nhất thế giới thì không phải nói rồi, nhất thế giới luôn. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ thì lại khác. Họ mượn nợ nhiều, đến nơi mà họ xài một cách rất là hoang phí, phung phí. Cái nợ của họ hiện tại giờ gần 34.000 tỷ. Nói về cái nợ hiện tại trước mắt thôi. Nhưng mà cái nợ mà tiềm ẩn từ trước đến giờ nó accumulate lên là 200.000 tỷ. Nợ nhiều thứ khác, hàng như là về bond bán ra rồi họ tùm lum hết, là họ nợ nhiều lắm, nếu mà ngưng là họ trả nợ chết luôn. Nhưng mà họ không dám khai phá sản bởi vì cái mặt mũi của họ nó cũng ghê gớm lắm. Tính đến cái nợ ngày hôm nay đó mà chính phủ Hoa Kỳ phải trả cái tiền lời mỗi năm đó là 659 tỷ. 659 tỷ tiền lời mỗi năm. Tiếng Mỹ là $659 billion a year. Wow, một con số này. Và nó đã gần như gấp đôi, tiền lời nó tăng lên gấp đôi so với năm 2020, mới có 3 năm thôi. Wow. Thôi thì cái chuyện nói chuyện của chính phủ mình tính sao. Nhưng mà gan mà khăn khai bankruptcy những người mua bond hay mua công trái phiếu không biết như thế nào nha, Diệu không biết. Nhưng mà thấy họ cứ tiếp tục mượn tiền, lấy tiền, in tiền, mượn tiền, lấy tiền, in tiền để thuế đó, thì để một ngày nào đó chắc chắn nó sẽ chuyện gì đến, nó sẽ đến như tụi vị ơi. Cái tiếp thì liên quan đến cái xe Tesla nữa. Cái cuộc họp báo ngày hôm qua thì giữa anh chàng Elon Musk, thì anh này chịu thề trên cái chương trình lớn như vậy. Đơn giản là anh cũng bực bội. Anh nói rằng có những cái cơ quan truyền thông lớn hay là những cái công ty technology lớn đã sử dụng kiểu mà bày đàn mà reject cái Twitter, không có sử dụng cái app đó như là Apple hay vân. Thì anh chỉ thề nữa, I don't care, giống như là F yourself, I don't care, hiểu không? Tức anh thì người giàu, nhưng mà tôi nghĩ rằng should not, tại vì sau lưng anh có rất nhiều cổ đông. Nếu mà cái lời nói của anh nó không cẩn thận thì những người khác sẽ mất tiền. Cái hàng như bây giờ quý vị không thích Tesla nữa tại vì cái nhờ tuyên bố của anh này mà họ không mua cổ phiếu Tesla, họ bán thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cổ đông, nên anh này cũng cẩn thận chút. Nhưng mà cái bản tin này thì tốt, tại vì ở Taiwan có một cái công ty sản xuất về phụ tùng của xe Tesla, đặc biệt về Tesla, là cũng có nhiều cái công ty khác, hãng xe khác, nhưng mà Tesla là một trong những nguồn cung cấp chính là từ Honda. Đây là một cái công ty sản xuất ở Taiwan và họ đã chi ra gần 100 triệu ở bên New Mexico, tiểu bang New Mexico, để mở cái hãng, cái xưởng làm phụ tùng xe và để cung cấp cho những cái công ty sản xuất xe lớn như là Tesla, Ford hay là General Motors, GM. Cái bản tin này vui cho cả đôi bên luôn, vui cho những cái công ty xe hiện tại giờ là Made in USA, tức là cái phụ tùng. Thì Tesla một trong những cái xe là khoảng 70% là Made in USA. Trong khi đó thì tin vui thứ hai là cho cái tiểu bang New Mexico. Tiểu bang này thì nó im lặng lắm, kính thưa quý vị. Nếu nhớ cách đây khoảng mười mấy năm về trước thì Boeing đã đến đây nói rằng ê, chúng tôi sẽ mở và mở một cái headquarter về đây luôn. Và tiểu nhớ không lầm là ông thống đốc của tiểu bang này đã, New Mexico đó, đã hứa hẹn rằng trong bao 10 năm hay 20 năm thì nó không thuế và cung cấp đất đai luôn. Nhưng mà sau đó thấy cái thời tiết khắc nghiệt và nước nôi khan hiếm ở cái tiểu bang này thì cuối cùng Boeing nói rằng không. Ví dụ cũng có mua đất ở đây, bây giờ thì cũng kẹt luôn. Nhưng mà tiểu thấy rằng nếu mà cái hãng này nó về thì có thể sẽ một cái cây đâm chồi ở cái tiểu bang này. Nhưng mà cái bản tin này thì cũng đọc thấy cũng nể cái CEO của cái công ty Honda này là một người nữ, bà Holly Sen, quý vị, wow, cũng một người nữ rất là giỏi ha. Trong ngày tới thì hy vọng là cái tiểu bang này nó có một cái hương sắc trở lại. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Walmart, quý vị. Walmart thì họ đã tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng và họ sẽ mua nguồn cung từ Ấn Độ. Từ bây giờ trở đi, cái sức và gọi là order hàng của họ sẽ tăng lên. Bản tin này vừa vui cho người Mỹ, mà người vui cho người Ấn Độ, mà người vui cho Walmart nữa. Nhưng mà tin buồn cho Trung Quốc, thưa quý vị. Bởi vì chúng ta biết rằng Walmart, những cái mặt hàng của họ nó lệ thuộc đến khoảng 80% là mặt hàng từ Trung Quốc. Quý vị nhớ ha, mở lên Made in China, mặc dù trong nỗ lực bỏ rất là nhiều tỷ Mỹ Kim để chuyển qua Made in USA hay là những quốc gia khác, nhưng mà hình như là không nổi, tại vì không có cạnh tranh nổi. Dù như mua cái ly Trung Quốc 50 xu mà các quốc gia khác làm ở Mỹ đến đồng thì không bán được. Walmart là cái thương hiệu bán rẻ, bán những người gọi là any tầng lớp nào cũng thể đi Walmart được, từ giàu đến nghèo, từ nghèo đến giàu mua được hết. Nhưng mà nếu mà không bán mắc quá thì người nghèo họ sẽ không đến nữa. Nên Walmart đã chuyển qua mua đồ của Ấn Độ. Thứ nhất là họ đã learn được cái lesson vào cái ngày đại dịch. Thì Trung Quốc không cung cấp hàng là họ chết luôn, họ không có hàng. Quý vị nhớ thời điểm đó không? Cái Walmart, những cái sale của Walmart là sạch sẽ đồ luôn, không còn đồ để bán luôn, tại vì họ lệ thuộc tất cả vào nguồn cung của Trung Quốc. Như bây giờ nói rằng thay vì 80% thì họ sẽ chuyển xuống chỉ còn có 60% là đồ Trung Quốc. Họ lấy tất cả những mặt hàng của Walmart bán hiện tại bây giờ là 1/4 là của Ấn Độ và những quốc gia khác. Chẳng hạn như họ nói rằng trước đây là 80% thì bây giờ còn 60%. Và những cái quốc gia khác gồm có bao gồm có Việt Nam, Philippines, rồi Thái Lan. Họ mua rất là nhiều đồ của những quốc gia khác. Thì cũng cho rằng đây là cái bắt cá hai tay Walmart, nhưng mà cũng nên lắm, tại vì cái nguồn cung ở đây không có thì họ lấy nguồn cung chỗ khác. Còn nếu mà họ lệ thuộc một chỗ thì giống như trở lại cái bài học mà vào cái đại dịch, quý vị. Việt Nam cũng sản xuất rất nhiều, ra vào Walmart hiện tại giờ cũng thấy rất nhiều hàng mặt hàng cũng từ Việt Nam nữa. Hy vọng là trong tương lai thì Walmart sẽ có một cái chiều hướng tốt, nên lệ thuộc vào nhiều quốc gia hàng hóa của mình thay vì lệ thuộc vào chỉ một người. Và tiếp tiếp thì bản tin này cũng hơi thú vị nha. Càng ngày thì có nhiều cái retailers, tức là cái cơ sở bán lẻ đó, cho phép, mà đặc biệt này mua online, cho phép người mua hàng giữ, nó gọi là keep it. Keep it. Tại vì sau khi mà làm một cái survey, họ đã bắt chước cái chương trình này là từ Amazon và sau đó là Temu và Shein. Đây là hai công ty khổng lồ của, gọi là hiện tại tiêu dùng khổng lồ, tại vì người Mỹ mua, người thế giới họ mua nhiều lắm. Là thay vì mua đồ xong họ gửi đến mình không thích thì họ nói giữ luôn đi, khỏi cần trả. Và Walmart cũng bắt chước rồi nhiều, khoảng 21 cái major retailer đã bắt chước cái điều này. Nhưng mà họ cũng tùy theo cái mặt hàng. Cái hàng mặt hàng đó chúng ta mua 10 đồng mà chúng ta trả lại tiền shipping khoảng 7 đồng thì họ nói là oh, keep it, giữ luôn đi. Thì có nhiều người đã lợi dụng cái này, nhưng mà các cơ sở thương mại họ nói là họ đứng randomly, họ coi nếu mà cái người đó trả nhiều quá rồi thì họ sẽ không có cho nữa, nhưng mà cũng tùy theo mặt hàng bao nhiêu tiền thôi. Cái vấn đề ở đây là chúng thấy rằng cái return này người ta đưa ra là khoảng 30 đồng. Nếu ta mua mặt hàng nào mà dưới 30 đồng thì họ sẽ cho bị giữ luôn, nếu mà không cần phải trả nữa. Mà randomly, nhắc lại là randomly nha. Có những cái họ gửi cái stamp đến để chúng ta trả lại. Nhưng mà có nhiều người họ cũng lợi dụng cái chương trình này, họ cũng mua đồ rất là nhiều. Rồi sau đó họ giữ luôn cái gì. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay là bản tin Dũng cho rằng vào không biết là cái thời kỳ của xe điện sẽ đi về đâu. Thật sự là như vậy. Có trên 3.000, more than 3,000 auto dealers. Tức là có trên 3.000 cái cơ sở bán xe, cái dealer bán xe đã gửi cái lá thư, bức tâm thư đến ông Biden. Và bức tâm thư nói như thế này: yêu cầu ông bỏ ngay cái luật gọi là bán xe điện 100% vào năm 2035, tức là khoảng một thập kỷ tới đây. Cái lý do vì chúng tôi hiện tại bây giờ không bán được xe điện. Xe điện đã chiếm lãnh hầu như tất cả những cái parking lot của chúng tôi, và chúng tôi không bán được chiếc nào. Đồng thời không phải riêng về xe điện, ví dụ xe hãng xe Ford, hãng xe GM, hãng xe này xe kia, Chrysler v.v. Và ngay cả những cái nhà sản xuất phụ tùng, cái này gọi là last year, những cái người gọi là sản xuất về những cái mặt phụ tùng của xe điện, họ cũng không bán được đồ luôn, gọi là supply unsold BEV, tức là EV nhưng mà phải chữ B nữa, bây giờ thêm chữ B nữa là battery electronic vehicle. Họ nói rằng không có, nếu mà đưa ra cái luật này là chúng tôi hoàn toàn chết chắc luôn. Wow, vì thấy cái chuyện mà nó ghê, nó lẫn quẩn như thế này. Thí dụ như bây giờ chúng ta hình dung nha, chúng ta cùng hình dung với Tiến Dũng. Tất cả những cái tài phiệt về dầu hỏa, trong cái bối cảnh hai cuộc chiến, chỉ cần một cuộc chiến xảy ra thôi là dầu hỏa đã lên rồi, lên tận nóc. Họ lợi dụng thời cơ từng giây phút một để mà tăng giá cái dầu hỏa lên, dầu thô lên. Nhưng mà cái trận chiến đầu tiên xảy ra ở Ukraine, dầu thô lên chút xíu ngừng lại liền, xuống lại. Cái trận chiến thứ hai ở bên Israel, dầu thô không lên mà thậm chí đi xuống lại nữa. Tại sao vậy? Tại vì cái tài phiệt họ nói rằng nếu mà lên như vậy thì chẳng khác nào đưa chúng ta vào chỗ chết. Cái này là cái phân tích riêng của Tiến Dũng thôi. Vậy thì hầu chúng ta tại sao không để như vậy luôn, hoặc là xuống chút đi để người dân bắt đầu đổ xăng đi dùng cái xe combustion engine. Họ không mua xe điện. Nếu mà chúng ta lên dầu thô đó thì họ sẽ mua xe điện một ngày nào đó, thì chẳng khác nào mình tự giết mình, và dầu thô sẽ không lên. Vì thấy không, dầu thô hai cuộc chiến, tình hình kinh tế ngay cái ngày lễ người ta đi chơi từ cái ngày trước Thanksgiving, từ cái ngày 4 July đến ngày hôm nay, mình thấy rằng dầu thô cái ngày lễ nó không có lên, nó cứ tầm như vậy luôn. Hơi lạ đúng không? Quý vị có để ý điều đó không? Xăng bây giờ đổ rẻ vô cùng, có nhiều chỗ đổ cỡ khoảng dừng 1 đồng, ít hơn 2 đồng 40, 2 đồng 30 cent thôi. Rất là rẻ. Wow. Nhưng mà sau khi cái lá thư này mà nó có thật sự tác động, quý vị để ý nha, dầu thô sẽ lên tận đỉnh. Sáng hôm nay dầu thô, chỉ cần lá thư này gửi ra thôi là dầu thô đã bắt đầu đi lên rồi. Quý vị thấy không? Một cái áp lực rất lớn từ công đoàn, từ những cái hãng xe ô tô gửi đến ông Biden, mà chúng tin chắc 100%, trên 100% ông Biden sẽ ký. Tại vì vào bản tin sáng nay ông sẽ ký. Trên 400 cái ô tô dealer của hãng Ford đã drop out cái chương trình EV program. Tiến Dũng đã share cái này trên Facebook của mình cho mọi người coi. Trên 400, thì hạn như bây giờ Tiến Dũng mở cái ô tô xe, cái salon xe đó của xe Ford, họ đang hề cái program EV program là cái chương trình về xe điện, anh ok không? Hồi xưa là bắt buộc, không phải cần ok không. Cái hãng xe Ford đó, họ gửi xe điện đến cái dealer của mình là mình phải bán. bây giờ mình có quyền reject, no, tôi không nhận xe điện nữa, tại vì nhiều quá rồi, tôi không nhận nữa. Bây giờ 400 dealer của xe Ford đã reject và họ hầu như để xe điện đó, bán được thôi để im đó. Và những cái lot của họ đó đầy xe điện, nhờ nhiều hơn là xe conversion engine, xe xăng. Và cái này nếu mà trong tương lai chỉ cần một cái chữ ký mới định, ê, chuyển qua đến năm 2040, thay vì 35-40 cho 5 năm nữa đi, là chúng ta sẽ thấy dầu thô sẽ lên. Wow, kinh dị các thưa quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn cái bản tin của anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, qua cái bản tin của anh Tiến Dũng là hình như Mai Trâm thấy những người mà họ đang muốn cùng góp vào cái phong trào đi xe điện cho những năm tới, họ đang bước nửa chân, thì bây giờ có thể lưỡng lự không biết là xe nào đây. Khi mà Mai Trâm thấy là cái chẳng hạn như xe điện của Tesla ngày càng giảm giá rất là nhiều và làm họ có những cái suy nghĩ cũng lăng tăng tí xíu. Nhưng mà qua cái bản tin này thì Mai Trâm cũng chia sẻ với anh Tiến Dũng là thực sự là Mai Trâm đang đi chiếc Tesla nhưng mà không có autopilot. Thì có những người bạn của Mai Trâm nói đã đi cái xe này rồi mà không có mua cái autopilot, hình như thêm 10.000 đồng nữa, thì thấy uổng cái chiếc xe này quá. Nhưng mà sáng nay Mai Trâm thấy một người anh của Mai Trâm đó đứng trước cửa nhà mà cố gắng để control cái xe Tesla có cái autopilot trong cái gara để cho cái xe nó chạy ra. Và hình như hôm nay là trời mưa gió bão bùng, thấy là khi mà Hy dùng cái control thì nó có connected nhưng mà hình như cái xe nó không chịu chạy ra, cho nên cũng chạy vô gara để lái xe chạy ra thôi. Thì có những điều thiệt là thú vị, phải không anh Tiến Dũng?
Tiến Dũng không, Tiến Dũng là người technology, cũng là cũng làm về report mấy cái program, thì Dũng không bao giờ mà mình deny cái technology hết quý vị, không bao giờ. Dũng xài technology rất là nhiều, những cái công nghệ mới Dũng rất là thích, ngay cả những cái đồ electronic luôn. Nhưng mà đặc biệt về cái xe điện đó, nó cũng liên quan đến nhiều cái an toàn, nên Dũng không có risky. Dũng rất là từ từ, tại vì không có gì phải gấp rút hết. Nếu ngày một ngày đó chính phủ là bắt buộc chúng ta đi xe điện thì Dũng sẽ mua thôi, chứ không gì mà mua xe rẻ thì rẻ để chạy thôi, chứ không cần phải mua chiếc xe cho mắc tiền vào. Nhưng mà cũng cảm ơn những quý vị nào như là Mai Trâm mua những xe Tesla chạy thử, để rồi có sẽ có những cái feedback từ là Tesla company, ê, cái xe này autopilot không có work nè, phải sửa lại. Thì càng ngày thì cái sự tiến bộ của họ nó tăng lên, lúc đến lúc mà họ tiến bộ rồi đó thì lúc chúng ta sẽ mua một cái xe điện nó hoàn hảo hơn. Đó là cái sự chờ đợi của mình. Còn thôi thì sẵn đây Mai Trâm nói vậy thì cảm ơn Mai Trâm nha. Cứ chạy đi, cứ dụ chỗ nào mà tệ tệ thì gọi liền để họ sửa lại nha.
Cái đó là
cảm ơn Trâm rất là nhiều.
Là
cảm ơn
quá
vị
khôn
không... Cảm ơn Mai Trâm, cảm ơn quý vị. Không, chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những phần tin về kinh tế buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Chương trình này xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu.